Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Như thường lệ, phần đầu chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai, chúng ta sẽ chú trọng đến áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh đã học trong đời sống cá nhân. Loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa, hôm nay đến bài số 8. Chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm về cuộc đời của Joseph trong bài học mới với đề tài Thắng trận trong lòng. Nguyên tắc sống để thắng hơn cám dỗ và vượt qua thử nghiệm là điều tất cả chúng ta cần biết để thực hành. Và trận chiến cam go nhất là trận chiến bên trong khi chúng ta đối diện với thử thách cám dỗ. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39 để cùng theo dõi.
Hôm nay chúng ta trở lại với Joseph trong đời sống của ông, con đường ông theo Chúa trong những thăng trầm của cuộc đời. Hôm nay đến một trận chiến ở bên trong, một sự nhắc nhở cho chúng ta rằng khi chúng ta đi theo Chúa như là Joseph đi theo Chúa, đối diện với tất cả những hoàn cảnh, chúng ta có thể biết chắc rằng bàn tay của Chúa ở với cuộc đời của chúng ta. Nhưng nhìn ở trong cuộc đời của Joseph, chúng ta thấy có những nguyên tắc, có những đường lối mà Chúa dẫn dắt ông. Và hôm nay có một trận chiến mà ông phải đối diện, trận chiến rất sâu nhiệm ở trong lòng, và sự chiến thắng của ông bày tỏ ra những nguyên tắc mà Chúa có thể đem áp dụng cho đời sống của chúng ta. Xin chúng ta cùng dở ra ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 6 cho tới câu số 23. Bắt đầu ở trong câu chuyện của Joseph ở trong gia đình chủ của mình là Potiphar, thì người giao hết của cải của mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực mình ăn mà thôi. Vả Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng, hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối mà đáp rằng, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng có ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Thường ngày người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia Joseph vào nhà đặng làm công việc, vả chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng, bay coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. Nó lại gần toan nằm cùng ta. Nhưng ta la lớn lên, vừa khi nó nghe ta cất tiếng la thì tuột áo lại bên ta chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình đợi khi chủ về nhà, học lại cùng chủ y như lời trước rằng, thằng nô lệ mà ông khéo đem về nhà đã đến gần chọc ghẹo tôi, nhưng tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy chàng ở tù tại đó. Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, đặng làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. Chủ ngục giao hết các kẻ tù ở trong tay Joseph, chẳng việc chi qua khỏi được chàng. Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Joseph, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thịnh vượng. Kính lạy Chúa, xin Chúa đem những nguyên tắc trong đời sống của Joseph trình bày hôm nay để chúng con nghe hiểu và chính chúng con làm theo áp dụng trong đời sống mình, trong sự vâng phục trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Trận chiến ở trong lòng của Joseph là một trận chiến rất là cam go. Nhưng trận chiến này xảy đến ở trong một cái bối cảnh lịch sử của đời sống Joseph, đó là ông đã đi con đường với Chúa. Và ông đã hiểu rằng con đường đi với Chúa có bàn tay của Chúa gây dựng ông ở trong mọi hoàn cảnh. Cho nên ông có thể sống ở trong những hoàn cảnh đều nhận biết có Chúa. Ông biết rằng Chúa làm việc ở đằng sau mọi hoàn cảnh, cho nên ông đứng ở nơi tin tưởng nơi Chúa, trông cậy nơi Chúa ngay trong khi bị quên lãng. Và chúng ta có thể nhắc nhớ lại rằng trong cái hoàn cảnh bị quên lãng của chúng ta, ở trong sự khó khăn của chúng ta, thì điều chúng ta cần thiết đó là nhận biết bàn tay hiện diện của ân sủng Đức Chúa Trời và để cho ân sủng của Chúa trở thành một căn bản đầy đủ cho chúng ta, kẻo chúng ta trở thành vô ơn đối với Chúa khi Chúa phán rằng Chúa ở với chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn với mình. Cho nên đời sống mà Chúa dùng để thiết lập và tạo dựng thì có một cái công thức, có một cái phương trình, trong đó có thời gian cộng với lại sự đau thương và cộng với sự quên lãng và cộng thêm đức tin thì ra đức tính. Thời gian cộng đau thương cộng quên lãng cộng đức tin trở thành cá tính. Và cá tính này trở thành một sự chắc chắn, rõ ràng, căn bản của tất cả những điều khác mà Chúa gây dựng trên đời sống. Tất cả sự phục vụ, tất cả tương lai, tất cả sự hữu hiệu cho nhà Chúa được dựng trên một cuộc đời đã đi qua thời gian, đã đi qua sự huấn luyện đau thương, đã chịu đựng trong sự quên lãng và đã phát hiện đức tin. Cho nên khi chúng ta đi qua những con đường đau thương và hiểu con đường này ở trong tay của Chúa, thì thường khi chúng ta không cầu xin rằng lại Chúa xin đem con ra khỏi, nhưng cầu xin rằng lại Chúa xin dẫn con đi qua. Bởi vì chính Chúa là đấng đầu tiên đem chúng ta vào trong hoàn cảnh này, trừ ra là cái hoàn cảnh khó khăn này là kết quả của tội lỗi của chúng ta. Nhưng ở đây, biết rằng Chúa là đấng đặt để chúng ta vào trong hoàn cảnh này để huấn luyện, thì chúng ta thưa với Chúa rằng lại Chúa đem con qua, dẫn con đi qua, giúp con đi qua, để trở thành người của Chúa, kinh nghiệm thời gian, kinh nghiệm sự đau khổ, kinh nghiệm sự quên lãng, phát động đức tin để trở thành một đức tính mà Chúa có thể sử dụng. Thứ hai, chúng ta biết rằng Chúa ban cho phước hạnh trong đời sống và Chúa dùng mọi khía cạnh của đời sống, có những lúc đau thương, khổ nạn, suy sập, có những lúc thịnh vượng, vươn lên, thì chúng ta trung tín với Chúa trong khi thành đạt. Và đây là chìa khóa của đời sống của Joseph. Ông trung tín trong bóng đêm và ông trung tín trong ánh sáng. Có những người có thể trung tín ở trong bóng đêm, nhưng rất khó khăn để có thể trung tín với Chúa trong ánh sáng, trong sự thịnh vượng. Có những lúc có cần khổ nạn thì kêu Chúa và đi gần Ngài, nhưng những lúc bình an, thịnh vượng, dư dật thì lại quên Chúa. Joseph nhắc nhở luôn luôn đó là trung tín với Chúa khi thành đạt. Và ông dùng một cái chìa khóa cho đời sống của mình, đó là làm đẹp lòng Chúa và làm đẹp lòng Chúa lâu dài. Đây là chìa khóa mà chúng ta nhắc nhở cho một đời sống có thể trở thành người của Chúa, đời sống vui thỏa trong Chúa và đời sống hữu hiệu cho Chúa. Đó là đời sống áp dụng hai nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên là làm đẹp lòng Chúa và nguyên tắc thứ hai, làm đẹp lòng Chúa lâu dài. Và khi hai điều đó cộng lại trong đời sống thì đời sống trở thành hiệu quả cho Chúa dài lâu. Vì đời sống đó hiểu rằng không có cái chỗ nào khác hơn là chỗ hiện tại nơi Chúa đặt để sống cho Chúa. Không chờ đợi một chỗ lý tưởng, không chờ đợi một hội thánh lý tưởng, không chờ đợi một sự liên hệ lý tưởng để bắt đầu hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa. Tại nơi Chúa đặt để, tại bây giờ, trong hoàn cảnh khó khăn hay thịnh vượng là chỗ tốt hơn hết mà chúng ta có thể sống ngày hôm nay để phục vụ Chúa. Cho nên điều mà có thể được sản xuất ra trong một đời sống như vậy là điều Chúa muốn thành đạt. Chúa thành đạt công việc của Chúa, mục đích của Chúa trong đời sống, trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và Chúa tăng bội công việc của chúng ta khi chúng ta sống ích lợi cho Chúa trong trách nhiệm của mình. Chúa giao phó trách nhiệm và lời Kinh Thánh dạy dỗ cho chúng ta rằng khi chúng ta trung tín trong việc nhỏ thì Chúa sẽ ban cho sự lớn hơn, công việc lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và kết quả lớn hơn. Cho nên chỗ nào có trách nhiệm là chỗ bước tới tăng tiến ở trong đức tin. Và khi trung tín ở trong mọi phương diện và trong mọi khía cạnh với những việc nhỏ trước thì chúng ta có thể tin chắc trong thời điểm của Chúa những việc tốt hơn cũng sẽ theo sau. Nhưng để những việc tốt hơn có thể theo sau, nhiều khi chúng ta tưởng rằng đây là một con đường bình thường từng bậc cấp tăng lên. Nhưng có những trận chiến và có những thử nghiệm mà Chúa đòi hỏi phải đi qua. Ở đây, Chúa đặt để Joseph phải đi qua cám dỗ và không phải chỉ cám dỗ từ bên ngoài, nhưng là thử nghiệm ở bên trong. Những điều cám dỗ này chính là sự thử nghiệm, và sự thử nghiệm là điều ông phải vượt thắng. Đồng thời Chúa dùng những sự tấn công này làm phương pháp để thử nghiệm ông và đòi hỏi ông trong đức tin phải thắng hơn. Và có những điều ở trong cuộc đời của chúng ta, có những thử nghiệm tới chúng ta phải thắng hơn, vượt thắng hơn, thì chúng ta mới có thể tới mức tiếp theo mà Chúa có thể sử dụng. Khi Abraham bị Chúa thử nghiệm, hay là được Chúa thử nghiệm và Chúa gọi Abraham và ông trả lời là có tôi đây, và Chúa sai ông ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 đem Isaac là con của mình để dâng lên cho Chúa. Và ông bằng lòng và ông đi theo, và khi ông đã dâng Isaac lên cho Chúa thì vượt thắng hơn sự thử nghiệm mà Chúa đặt trong lòng, và nơi đó ông trở thành người của đức tin. Và chúng ta cũng có thể thấy được những điểm đó ở trong đời sống của chúng ta để có thể bước đi cách hiệu nghiệm ở trong Chúa. Trong hôm nay chúng ta có 4 điều để cùng học qua với nhau, xem xét tiến trình ở trong cuộc đời của Joseph. Thứ nhất là không thể yếu đuối khi dễ dàng. Để thắng hơn cám dỗ và vượt qua thử nghiệm thì chúng ta không thể yếu đuối khi dễ dàng. Vì vấn đề không là nhử mồi, nhưng vấn đề là vì cắn mồi, điều chúng ta sẽ học tới đây. Không thể bất trung với Chúa là điều thứ hai. Không thể bất trung với Chúa, lòng của chúng ta phải trung tín với Chúa. Cho nên tôi nói không vì yếu lòng, nhưng vì ác tâm. Nghĩa là thử nghiệm đem tới hiểu biết sự thật ở trong lòng. Điều thứ ba, đó là chúng ta không thể dễ dàng với cảm xúc của mình. Không thể dễ dàng với cảm xúc của mình. Vấn đề không phải là vì bắt bớ ở bên ngoài, nhưng mà là sự quyến rũ ở bên trong. Cho nên chúng ta phải đứng vững vàng đối với cảm xúc. Thứ tư, là chúng ta không thể lầm lẫn về kết quả. Là những kết quả, mục đích của Chúa được thành hình không phải là những chuyện thấy được những điều hữu hình, nhưng là điều vô hình, cho nên chúng ta không thể lầm lẫn về kết quả xảy đến sau những cuộc thử nghiệm này. Chúng ta bắt đầu với điểm đầu tiên, đó là không thể yếu đuối khi dễ dàng. Là một điều áp dụng báo trước cho chúng ta, để giúp cho chúng ta có thể hiểu được về cái thời điểm mà sự tấn công của kẻ thù, hay là cái thời điểm mà sự cám dỗ đến với chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy thời điểm này ở trong sự thử nghiệm của cuộc đời Joseph. Khi chúng ta thấy cuộc đời của Joseph và thấy cách sự cám dỗ đến trong đời sống của ông, đến cách hết sức là đúng thời điểm của nó, thì chúng ta hiểu rằng trong đời sống của mỗi chúng ta có những thời điểm hết sức là quan trọng. Có những thời điểm mà quyết định bây giờ thẩm định cho tương lai, những chuyện chúng ta làm bây giờ định hướng cho tương lai, sự chọn lựa bây giờ thiết lập con đường của tương lai. Và nhìn vào đời sống của Joseph, chúng ta thấy được rằng đây là thời điểm đó, bởi vì Kinh Thánh chép ở trong câu số 7, sau các việc này, đánh dấu một thời điểm rất là quan trọng ở trong đời sống của Joseph, sau các việc này. Đây là thời điểm của Joseph và như của chúng ta, đó là một là chúng ta tiến tới, hai là chúng ta thụt lùi. Một là trong sự phát triển của đời sống theo Chúa và đời sống tâm linh, chúng ta có thể nhảy vọt lên mức thứ hai, cái mức kế tiếp. Hay là chúng ta rớt trở lại, hay là rớt sâu hơn ở trong cái chỗ đứng của mình. Ở đây là cái thời điểm mà chúng ta được ban cho cơ hội để áp dụng những nguyên tắc mà đã được dạy dỗ trong thời quá khứ. Và đây là cái lúc phải làm đúng thì bước tới một bước nữa, đi thêm một chặng nữa, được lên thêm một mức độ nữa. Còn nếu thất bại, còn nếu sai trật thì sẽ phải học trở lại những bài học mà đã bỏ qua, những nguyên tắc mà đã không áp dụng được, và những cái hậu quả sẽ đến làm cho khó khăn càng hơn trong con đường phát triển. Và đây là thời điểm của Joseph, đây là thời điểm sau các việc này. Ông đã học nhiều kinh nghiệm để thành công trong con đường theo Chúa, và bây giờ ông được thử nghiệm, và chỗ này là chỗ ông phải vượt thắng hơn để có thể bước tới bước nữa. Chúng ta đã nói về một trận chiến ở bên trong. Trận chiến bắt đầu ở bên ngoài, nhưng sự tranh chiến thực sự là ở bên trong. Và ở trong mọi trận chiến, ở trong một cuộc chiến tranh, khi chúng ta tấn công quân thù hay là khi quân thù tấn công chúng ta, thì vấn đề thời gian, vấn đề thời điểm hết sức là quan trọng. Trong chiến tranh, thời điểm rất là quan trọng. Và ma quỷ là kẻ tấn công chúng ta sử dụng thời gian, biết thời điểm một cách hết sức là điêu luyện. Cho nên chúng ta thấy được ở đây, khi Môi-se chép lại thời điểm này, sau các việc này. Sau các việc này là các việc gì? Sau thời gian mà Joseph được lên chức, được ban cho những cái cơ hội, được đặt đẽ vào chỗ quan trọng ở trong con đường tăng tiến của đời sống mình. Ông bây giờ được đặt đẽ là quản gia cả nhà Potiphar. Chúng ta học trước đây, ông bắt đầu với gia đình của Pharaoh, chỉ là một nô lệ mà thôi. Sau khi bị bán xuống Ai Cập thì được mua về ở trong nhà của Potiphar. Và trong một thời gian khoảng chừng 10 năm, ông đã ở trong nhà của Potiphar. Không biết bao lâu thì Potiphar mới bắt đầu để ý rằng ông có một cá tính khác hơn, có một sự làm việc sốt sắng hơn, có một sự khác biệt với tất cả những nô lệ khác. Không biết là 5 năm hay là 8 năm chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta biết như thế này. Bắt đầu là một nô lệ, sau đó trở thành một người nô lệ tốt, được đem vào trong nhà của chủ, như là câu số 2, Joseph ở trong nhà chủ mình, được đem vào ở trong nhà. Rồi sau đó được Potiphar thiết lập là người giúp việc cá nhân cho mình. Ở trong câu số 4, và Joseph được ơn trước mặt chủ và chàng hầu việc đặt cai quản cửa nhà, được chủ đem cho cơ hội cá nhân. Rồi sau đó được ban cho làm quản gia cho tất cả công việc. Rồi càng ngày càng tăng tiến hơn, và Potiphar giao phó cho chàng tất cả những trọng trách, tất cả những trách nhiệm trong nhà, và ông trở thành quản gia lớn hơn hết ở trong nhà của Potiphar. Và lý do của sự tăng tiến này ở trong đời sống của Joseph, lý do mà Joseph được thịnh vượng ở đây, trong câu số 2 nói Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ê-díp-tô được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn. Được Đức Giê-hô-va phù hộ, được Ngài ban phước cho nên thạnh vượng luôn. Và đó là lý do của cuộc đời của Joseph. Ở trong đoạn 49 tóm tắt lại sự phước hạnh này thì cũng ghi như thế này ở trong câu 22 tới câu 25. Joseph là chồi của cây tươi tốt, mọc gần bên suối nước, nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. Kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người bắn tên vào và hãm đánh. Nhờ tay đấng toàn năng của Gia-cốp nên cung người vẫn bền chắc. Nhờ đấng chân chiên và đá của Israel nên hai tay người thêm mạnh. Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ con, đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở nơi chốn trời cao xuống, cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên, phước lành của vú và của lòng mẹ. Ở đây nói về phước hạnh mà Chúa ban cho đời sống của Joseph trong tiến trình mà ông theo Chúa, là nhờ đấng chân chiên là đá của Israel, nhờ Đức Chúa Trời của cha, nhờ đấng toàn năng, phước lành ở nơi chốn trời cao, phước lành từ nơi vực rộng thẳm lên. Tức là phước hạnh của Chúa bao phủ Joseph trong tất cả mọi hoàn cảnh của ông, và vì thế ông trở thành thạnh vượng. Nhưng trong chỗ thạnh vượng đó, ông đối diện với một thời điểm rất khó khăn cho mình. Ông là người làm việc chăm chỉ, ông là người dậy sớm, làm trễ, và bây giờ đã tăng tiến lên tới mức độ quan trọng ở trong chỗ đứng, ở trong gia đình của Potiphar. Và ông tăng tiến rất nhanh, và bây giờ trở thành người chịu trách nhiệm cho tất cả những công việc ở trong gia đình của Potiphar. Câu số 5 nói rằng từ khi người đặt Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực mình đang ăn mà thôi. Đó là chỗ thời điểm của Joseph. Và ngay chỗ này chúng ta cần phải để ý, vì trong chỗ thạnh vượng, vì trong chỗ dễ dàng, vì trong chỗ được giao phó thêm trọng trách và trách nhiệm và cửa tương lai được mở ra, thì đó là nơi mà ma quỷ tấn công. Đó là nơi mà cám dỗ đánh vào một cách bất ngờ. Cho nên chúng ta có thể nói rằng tấn công đến trong những ngày thịnh vượng nhiều hơn là trong những ngày khó khăn. Trong những ngày không phải khi bị chống đối, nhưng trong những ngày nhiều người chúc mừng cho sự thịnh vượng, những ngày mà mọi người vui vẻ với mình. Dĩ nhiên sự khó khăn, khổ nạn là một áp lực rất lớn cho một người. Nhưng khó khăn hơn nữa ở trong đời sống tâm linh để chống cự lại với sự cám dỗ, có lẽ là trong những ngày thịnh vượng. Người ta nói rằng, hễ có một người có thể đứng vững vàng trong chỗ thịnh vượng, thì có hơn 100 người đứng chỗ khó khăn. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là có thể đứng vững vàng trong chỗ thịnh vượng thì khó hơn 100 lần chỗ đứng vững vàng trong khó khăn. Chúng ta thường nghĩ ngược lại, nhưng mà suy nghĩ lại xem. Khi chúng ta khó khăn, khi chúng ta cực nhọc, khi chúng ta bị áp bức, thì lòng của chúng ta trông đợi nơi Chúa, chúng ta đáp ứng với Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta nhạy cảm với Chúa. Nhưng khi sự thịnh vượng đến, khi cửa mở ra, khi con đường hanh thông, đó là lúc mà cám dỗ đánh vào, thì chúng ta rất dễ dàng để ngã đổ, bởi vì không nhạy cảm với Chúa, không vâng phục Chúa, thấy mọi sự bình an.
Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu của bài giảng giải Kinh Thánh với đề tài Thắng trận trong lòng. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Bây giờ chúng ta đến thì giờ cùng suy nghĩ nguyên tắc đã học để áp dụng lẽ thật cho đời sống.
Bài học về Joseph đã thắng trận trong lòng, còn nhiều khía cạnh xấu nhiệm. Nhưng một điều chúng ta học được để áp dụng rõ ràng trong trận chiến thuộc linh của chính mình, đó là biết lúc nào chống trả và lúc nào chạy trốn. Khi đối diện với sự tấn công của cám dỗ, phải biết lúc nào đứng lại để chống cự và lúc nào áp dụng nguyên tắc tẩu vi thượng sách. Trong vấn đề quân sự, trong trận chiến có lúc tiến, lúc thoái. Để thắng một cuộc chiến tranh không phải lúc nào cũng phải tiến tới. Có lúc phải thoái quân, lui binh, tìm một phương thức khác, một chiến lược quan trọng hơn để dồn nỗ lực tranh đấu. Nhưng cũng có những lúc phải tiến binh dù khó khăn, vì không ai thắng trận được nếu chỉ áp dụng chiến thuật rút lui. Kinh Thánh đề cập đến hai phương cách để đối phó với cám dỗ thuộc linh. Chúng ta có thể tạm gọi hai phương cách đó là chống cự và chạy xa, nghĩa là chống hay là chạy. Và sự phân biệt giữa hai chiến thuật này, phương cách đối phó này giúp cho chúng ta trong quyết định của mình khi bị quân thù tấn công và khi đối diện với cám dỗ. Kinh Thánh Tân Ước dạy dỗ về sự chống trả khi đối diện với sự tấn công từ ma quỷ. Khi bị ma quỷ tấn công, chúng ta cần chống trả, nhưng phải phân biệt vấn đề căn bản là lúc nào mới chống trả. Gia-cơ đoạn 4 câu 7 câu 10. Vậy hãy vâng phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Ai có hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, hãy đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Gia-cơ đang nói đến một thái độ của một số người trong hội thánh, nói là theo Chúa nhưng đi hai hàng và làm bạn với thế gian. Nghĩa là bên đạo bên đời, lúc nào thuận tiện thì theo, bên nào có lợi thì làm. Và ông kêu gọi một sự ăn năn vâng phục Đức Chúa Trời. Ở trong sự chọn lựa ăn năn, đây là chỗ chống trả ma quỷ. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Gia-cơ giải thích thêm, hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội hãy lau tay mình, ai có hai lòng hãy làm sạch lòng đi. Chống cự ma quỷ ở đây có nghĩa là một quyết định rời xa sự quyến rũ của thế gian, ma quỷ và thật lòng trở lại với Chúa. Không hai lòng, không đi đôi, không bầu bạn với ma quỷ nhưng coi như kẻ thù nghịch. Và thái độ này đem đến một sự thay đổi rõ ràng. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, ông nói. Nhận biết sự thật, nhận biết tình trạng thật, chỗ đứng thật của mình trước mặt Chúa và bằng lòng thay đổi. Sự thay đổi này đòi hỏi một sự đầu phục, hạ mình, giao phó, tìm kiếm Chúa, và đây là chỗ chống cự ma quỷ. Và Đức Chúa Trời bảo đảm rằng ai bước đi trong sự ăn năn trở lại với Chúa, nghĩa là chống cự lại và bỏ đi con đường tiếp tục du di với thế gian và ma quỷ, thì Chúa sẽ giải cứu. Câu 10, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Nói một cách đơn giản, Gia-cơ định nghĩa chống trả ma quỷ, nghĩa là ăn năn trở lại với Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh nguyên tắc tương tự. Chống cự ma quỷ nghĩa là đứng vững trong đức tin, nắm lấy đức tin, không thay đổi. Đứng về, tạm gọi là phe của Chúa, mặc dầu gặp hoạn nạn, mặc dầu gặp khó khăn, mặc dầu gặp lỗ lã, nhưng đứng về phe Chúa để giữ lấy đức tin. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8 câu 9. Hãy tiết độ tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Sự chống cự lại sự tấn công của ma quỷ là giữ đức tin, là chịu hoạn nạn, không du di trong lập trường đức tin hay thụt lùi trong sự tin quyết theo lời Chúa. Cho nên khi nào phải chống cự mà không chạy thoát? Lúc đụng tới thái độ và đức tin. Lúc quyết định trên nguyên tắc của lời Chúa hay là theo hệ thống thế gian thì ăn năn theo lời Chúa và đứng trong đức tin. Lúc vấn đề là vấn đề ở trong lòng, lúc vấn đề là vấn đề của quyết định, của thái độ, của đức tin. Nghĩa là phải chống trả để thiết lập rõ ràng, lập trường vâng phục, quyết định trước khi cám dỗ tới là sẽ đứng trong đức tin và vâng phục Chúa. Nhưng lúc nào thì chạy? Chữ dùng trong Kinh Thánh là chữ tránh, hay có nghĩa là chạy xa, tránh xa, chiêu bài, tẩu vi thượng sách đó. Và khi chúng ta thấy mình ở trong hoàn cảnh dẫn đưa đến sự phạm tội, thì phải chạy thoát ra, phải cắt đứt, phải thay đổi, phải giọt nhanh ra khỏi hoàn cảnh đó. Khi vấn đề không còn là quyết định trên nguyên tắc nữa, nhưng là áp dụng cái nguyên tắc mà mình đã thiết lập, và khi đã biết nguyên tắc rồi, thì không còn đứng đó bàn luận gì nữa khi cám dỗ tới. Lúc đó thì chạy, lúc đó thì tránh, trốn thoát và cách xa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 18. Hãy tránh xa sự dâm dục, hay là hãy chạy ra khỏi sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Nghĩa là trong hoàn cảnh mà phải đối diện với sự dâm dục hay là khó khăn phạm tội thì phải chạy xa, đừng đứng ở đó lần nữa mà sẽ sập vào sự cám dỗ. Cô thứ nhất đoạn 10 câu 12 14 vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã, những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi, hãy chạy xa, hãy trốn ra khỏi sự thờ lại hình tượng. Timôthê đoạn 1 câu 6 câu 10 tới câu 11 cũng nói điều này. Nói về một vấn đề ở trong tấm lòng và khi quyết định tới thì phải chống trả bằng cách bỏ chạy. Bởi chứng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, vì có kẻ đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó, hãy bỏ những sự đó, hãy trốn ra khỏi những sự đó, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Timôthê nhì đoạn 2 câu 20-22, Phaolô cũng nói thêm, trong một nhà lớn không những có bình vàng bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy ai giữ cho mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn cho mọi việc lành. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, hãy cũng chạy xa khỏi tình dục trai trẻ mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với cả lấy lòng tin sạch kêu cầu Chúa. Nghĩa là khi hoạn nạn, tình cảm, thân xác làm mình dễ vấp ngã thì phải chạy xa. Khi sách báo mình đọc làm sai trật sự suy nghĩ thì phải quăng bỏ sách báo đó đi. Khi bạn bè lôi kéo đi đường ra khỏi Chúa, xa khỏi Chúa thì nghỉ chơi với bạn bè đó. Đó là những cái quyết định mà phải chạy xa khi hoàn cảnh tới, khi chúng ta áp dụng đối diện với sự cám dỗ. Đó không phải là lúc lần lửa để quyết định. Tóm tắt phương pháp áp dụng lúc nào chống cự, lúc nào chạy xa. Chống cự ma quỷ nhưng chạy tránh khỏi cám dỗ. Thường thì chúng ta làm ngược lại, chúng ta chạy tránh ma quỷ, không quyết định trước trong nguyên tắc đức tin. Và chúng ta thường chống cự lại cám dỗ, nghĩa là ngừng lại, so đo quyết định trong hoàn cảnh cám dỗ đang tấn công. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, phương cách áp dụng là chống cự ma quỷ, quyết định trước để theo Chúa và đứng với Ngài. Nhưng chạy xa cám dỗ, đó là khi cám dỗ tới, thì chúng ta ra khỏi hoàn cảnh, bỏ chạy ra khỏi hoàn cảnh, chấm dứt cái hoàn cảnh để có thể đứng vững trong đức tin.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vì chương trình này nhằm mục đích áp dụng lẽ thật kinh thánh trong đời sống đức tin hằng ngày của chúng ta. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin mời quý vị gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ tìm cách để giải đáp hoặc trả lời trong chương trình này nếu thích hợp. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.